Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi, và chúng tôi trở lại với tạp chí thể thao của tuần này. Thật là vui, sau một vài tuần không được trò chuyện cùng với bình luận viên Việt Hoàng về những sự kiện thể thao rồi sân cỏ nước Anh, quá nhiều những câu chuyện mà chúng ta đáng bàn tới. Và tuần này tôi được trở lại cùng với bình luận viên Việt Hoàng của quý vị rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những trận cầu tâm điểm thì chúng ta có thể thấy được trong danh sách rồi. Thế nhưng mà tôi rất muốn chúng ta bàn đến một nhân vật, một ngôi sao thực sự. Anh là huyền thoại sống suốt nhiều năm qua của bóng đá thế giới, chứ không chỉ riêng gì bóng đá Anh, bóng đá Ý, đó là Cristiano Ronaldo. Thật là tiếc, trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rồi, đọc báo chí thể thao quốc tế rất nhiều những bình luận từ nhiều phía khác nhau. Cầu thủ có, huấn luyện viên có, và thậm chí cả những chàng trai còn rất trẻ, những bạn thanh thiếu niên cũng đã có những bình luận khá là nặng nề dành cho Ronaldo sau những gì mà anh thể hiện trong màu áo của MU, những giai đoạn cuối cùng, có thể nói là như vậy, của sự nghiệp của mình. Và trận đấu vừa qua giữa Chelsea và MU có lẽ là cũng đã cho chúng ta thấy được là Ronaldo hiện nay đang ngồi ở đâu.
Có thể nói là cái trận đấu giữa Chelsea và Manchester United là một trong những trận cầu mà được nhiều khán giả mong đợi, và những cầu thủ lớn như là Ronaldo thì đều mong muốn góp mặt. Thế nhưng có một điều rằng là Ronaldo thì không được, thứ nhất là anh không được luyện tập cùng các đồng đội trước khi trận đấu này diễn ra, rồi anh không có mặt ở trong danh sách cái đội để đi thi đấu với Chelsea, và anh bị phạt. Và chúng ta cũng không biết là đây là hình phạt mà những người ngoài có thể nhìn thấy, và chúng ta chưa biết được hình phạt đằng sau hậu trường thì như thế nào. Thế nhưng có một điều rằng là huấn luyện viên Erik ten Hag thực sự là muốn đang xây dựng một cái văn hóa mới ở MU, một cái văn hóa mà có thể nói là được dựa trên kỷ luật và tinh thần đồng đội. Và chúng ta thấy điều rất là rõ là ông luôn luôn công bằng với các cầu thủ, và chúng ta thấy là chúng ta còn nói ở đầu mùa giải khi mà Manchester United để thua Brentford 4-0, và sau trận đấu đó thì các cầu thủ của MU chạy kém so với Brentford 13 cây, và sau đó là ông đã yêu cầu các cầu thủ cắt cái ngày nghỉ đó và cho các cầu thủ quay trở lại tập luyện, và điều đầu tiên đó là chạy bù cái quãng đường là 13 km mà chạy kém hơn so với Brentford. Rồi ngay cái trận mà giao hữu ở đầu mùa giải, Ronaldo đã bỏ về từ giữa hiệp sau khi anh bị thay ra, thì đây đã được khiến cho huấn luyện viên Erik ten Hag đặt một cái tiền lệ rằng là chúng ta các cầu thủ và ban huấn luyện thi đấu là một tập thể, thắng và thua đều là một tập thể, và chính vì vậy tất cả các cầu thủ phải có mặt đầy đủ và tuân theo các cái quy định của đội bóng. Và Ronaldo lúc đó cùng với một số đồng đội đã bị phạt vì về sớm. Thế nhưng mà cái sự việc trở nên có thể nói là đến đỉnh điểm khi mà trong cuối tuần vừa qua, thì bắt đầu trong cái trận đấu mà Manchester United giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur với tỷ số là 2-0, thì camera có quay thấy Ronaldo đi vào đường hầm, tức là rời trận đấu lúc mà trận đấu vẫn còn có vài phút nữa. Và sau đó thì các cái nguồn tin của các thông tin mà mới đưa ra rằng là Ronaldo từ chối vào sân sau khi mà anh được huấn luyện viên Erik ten Hag gọi để chuẩn bị vào sân thay người ở những phút cuối cùng của trận đấu. Thì nhưng anh đã từ chối vào sân, và sau đó thì anh bỏ giờ trận đấu, tức là anh đi vào đường hầm khi mà cả hai đội bóng vẫn còn đang thi đấu. Thì đây có thể nói là một cái hành xử mà có thể nói là rất kém so với một vận động viên chuyên nghiệp, và đặc biệt là rất là ngạc nhiên nữa khi mà Ronaldo 20 năm nghề trong nghề thì anh luôn luôn cho thấy anh là một trong những cầu thủ mà rất là có thể là tâm huyết nhất và chuyên nghiệp nhất. Thế nhưng những gì mà Ronaldo đã thể hiện trong những tuần vừa qua, và đặc biệt là ở trong cái trận mà Manchester United để hòa Newcastle với tỷ số là 0-0, Ronaldo khi bị thay ra cũng đã lắc đầu và tỏ vẻ chán nản, bất đồng với huấn luyện viên. Thì điều đó đã khiến cho có thể nói là huấn luyện viên Erik ten Hag ở trong một tình cảnh rất là khó khăn khi mà ông muốn tạo dựng một cái văn hóa, một cái tập thể rất là mạnh, và chính vì thế mà huấn luyện viên Erik ten Hag đã buộc phải phạt Ronaldo, không cho anh tập cùng đội một, rồi không được có trong danh sách tham dự với trận đấu với Chelsea. Chúng ta không biết là Ronaldo sẽ bị phạt tiếp như thế nào. Thế nhưng có một điều rằng huấn luyện viên Erik ten Hag còn nói rằng là nếu chúng ta muốn xây dựng một văn hóa thì chúng ta phải sống cái văn hóa đấy, chứ chúng ta không chỉ viết nó trên giấy. Và cái cách mà các cầu thủ của Manchester United ăn mừng khi mà gỡ hòa được ở phút thứ 94 trong trận đấu với Chelsea đó, thì có thể nói rằng là tất cả các cầu thủ, những người mà thi đấu trên sân đều thực sự là tâm huyết vì màu cờ sắc áo. Và đặc biệt là Casemiro là một cầu thủ mới về với Manchester United trong mùa hè này thôi, nhưng mà khi mà anh ghi được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 94, anh có thể nói là ăn mừng như là anh là một cầu thủ của Manchester United 10 năm nay rồi. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng huấn luyện viên Erik ten Hag đang thực sự muốn xây dựng một tập thể mạnh hơn là một tập thể xoay quanh một ngôi sao.
Vâng, và một ngôi sao thì không làm nên chiến thắng cho cả một đội bóng được. Đó là điều mà ai cũng hiểu được, và bản thân Ronaldo chắc là anh cũng hiểu. Nhưng có lẽ là với một ngôi sao, cái việc mà họ chấp nhận ở bên kia sườn dốc và nó quá gần với cái ngày giải nghệ, hoặc là nó lại quá xa so với cái phong độ và cái thành tích của anh, nó cũng là một cái trở ngại cho chính tâm lý của cầu thủ này chứ ạ.
Vâng, có lẽ là con người thì chúng ta cũng biết là có những lúc chúng ta có thể nói rất là emotional, tôi là bị cảm xúc chi phối, và Ronaldo cũng không khác gì chúng ta cả. Và cái lúc mà và chúng ta càng hiểu hơn khi mà Ronaldo là một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, tức là cái thời gian mà anh thi đấu ở đỉnh cao có lẽ là không còn nhiều, nên chính vì thế mà anh rất là tiếc những năm tháng cuối của sự nghiệp mà trong khi đó lại phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng có một điều chúng ta cũng phải nhớ rằng là Ronaldo không thể được như ngày hôm nay nếu như anh không có tập thể đứng đằng sau, không có tập thể Manchester United đứng đằng sau, hay là tập thể của Real Madrid, hay là của Juventus đứng đằng sau. Và chính vì thế mà mỗi một cầu thủ khi đến với một đội bóng là một tập thể, và tùy thuộc vào huấn luyện viên rồi cách huấn luyện viên lựa chọn chiến thuật và đối thủ mà một cầu thủ có thể được ra sân, thậm chí là không thể được ra sân. Thế nhưng có một điều rằng là Ronaldo không thi đấu miễn phí cho Manchester United, và mỗi một tuần thì anh được trả gần $500,000 để có thể nói là được tập luyện và được ngủ, thậm chí là ngồi trên băng ghế dự bị. Nên chính vì thế mà nếu như Ronaldo không đồng ý với cái việc mà thi đấu cho MU thì có lẽ anh đã không nên ký cái hợp đồng cách đây một năm. Thế nên khi mà đã có hợp đồng giao kèo rồi thì theo tôi nghĩ là cái việc mà Ronaldo được ký hợp đồng là để phục vụ cho đội tuyển, để đóng góp cho đội câu lạc bộ, và không câu lạc bộ không hề hứa là sẽ được ra sân, trận nào cũng được ra sân. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ là đúng là Ronaldo muốn chuẩn bị phong độ thật tốt trước khi World Cup, rồi muốn thi đấu trong những khoảng thời gian còn lại cái sự nghiệp đỉnh cao của mình thật tốt. Thế nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn chỉ là một cái mảnh ghép trong một tập thể, chứ anh không phải là ngôi sao mà làm nên một đội bóng. Và chính vì thế mà có lẽ sau đợt này, những cái việc mà huấn luyện viên Erik ten Hag rất là cứng rắn với Ronaldo là một điều rất là, thực sự là rất là tốt cho tập thể của Manchester United. Và đồng thời theo tôi nghĩ đấy cũng là một cái lời răn đe đối với các cái ngôi sao, các cái cầu thủ trẻ, những người mà nếu mà còn có ý định là thiếu kỷ luật hay là thể hiện cảm xúc bất đồng quan điểm với huấn luyện viên, thì theo tôi nghĩ đây chính là một lời cảnh tỉnh. Bởi vì bản thân Ronaldo là ngôi sao, một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới, mà huấn luyện viên Erik ten Hag cũng như là ban lãnh đạo của Manchester United quyết định là không thể là một cái trường hợp ngoại lệ và được xử lý một cách hoàn toàn khác so với tất cả những cầu thủ còn lại.
Và những trường hợp ngựa chứng trong bóng đá thế giới thì chúng ta cũng không lạ lẫm, và bản thân Ronaldo lúc này thì có vẻ như đang trong phần nào đấy nó giống như hình ảnh ấy. Có khi nào mà cái ngày chia tay với MU nó cũng rất là gần đối với cầu thủ này không ạ?
Vâng, bây giờ tất cả báo chí thì đều muốn nói rằng là có lẽ là tháng 1 sẽ là cái thời điểm mà Manchester United sẽ quyết định chia tay với Ronaldo, và thậm chí là họ sẵn sàng trả một phần lương của Ronaldo để anh có thể ra đi. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem, bởi vì nó cũng còn phụ thuộc rất là nhiều tố, việc là Manchester United có đủ tiền đạo hay không, rồi Ronaldo có thực sự tìm được bến đỗ mới hay không. Bởi vì tất cả những câu lạc bộ lớn bây giờ với nếu với những cái hành xử của Ronaldo giờ, thì liệu nếu mà là huấn luyện viên của một đội bóng lớn thì liệu anh có mang Ronaldo về hay không? Thì đây là một câu hỏi, là Ronaldo muốn đi nhưng mà không có ai sẵn sàng trả lương cho anh, rồi thậm chí cũng không ai muốn đem về một ngôi sao mà có tính khí như thế này. Bởi vì nếu mà mua anh về mà không cho anh đá, cho anh ngồi trên băng ghế dự bị có một trận thôi, thì lại gây ra mất đoàn kết nội bộ. Nên chính vì thế mà bản thân Ronaldo đang làm cho cái tình cảnh của anh khó xử, chứ không phải là những người còn lại.
Vâng, và bản thân các ông chủ của các tập đoàn lớn đầu tư vào bóng đá quốc tế, bóng đá Anh, thì họ cũng đều nhìn nhận từ mỗi đồng đô la mà họ đầu tư cho bóng đá của mình. Tôi nghĩ rằng là họ đều sẽ có những tính toán để mà đưa một chiến binh mới về đối với câu lạc bộ của mình. Và bây giờ thì Newcastle là một trong những câu lạc bộ hàng đầu về tiềm lực rồi. Và vừa qua thì họ cũng có một trận đấu thể hiện đúng cái tiềm lực ấy ạ.
Vâng, Newcastle United thì trên giấy tờ thì là câu lạc bộ giàu nhất thế giới hiện nay. Và một năm vừa qua khi mà các ông chủ Ả Rập thâu tóm câu lạc bộ này thì câu lạc bộ này đang dần dần thanh lọc thay máu và đang chuyển thành một trong những cái câu lạc bộ hàng đầu, top 6 đội hàng đầu của bóng đá Anh. Và giữa tuần cuối tuần trước thì họ cầm hòa với Manchester United 0-0 ngay trên sân thánh địa Old Trafford, và cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 2-1 trước Tottenham Hotspur, và hiện giờ thì Newcastle United đang leo lên vị trí thứ tư. Và có thể nói là năm nay có thể là nếu mà để nằm ở trong top 6 đội hàng đầu thì cũng là một cái thành quả đáng mừng cho Newcastle United. Nhưng có một điều nữa rằng là các ông chủ của Ả Rập cũng như là bản thân huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle United có biết rằng là đây là một quá trình chứ không phải là một cái cuộc chuyển hóa mà diễn ra trong một đêm, và chính vì thế mà họ luôn luôn có kế hoạch là 3 năm hay 5 năm để có thể đứng trong top 4 đội hàng đầu rồi có thể thực sự là cạnh tranh giành chức vô địch. Và chúng ta đã biết rồi, Chelsea cũng mất khoảng 3-4 năm, rồi Manchester City cũng mất khoảng 3-4 năm, và bây giờ Newcastle mất 3-4 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là giải Ngoại hạng Anh sẽ có thực sự là có những đội bóng có chất lượng, có 6 đến 8 đội bóng có chất lượng hàng đầu, và vốn giải này đã cạnh tranh rồi và hiện giờ lại còn có thêm có 6 đến 8 đội bóng mà những cái trận đấu, những cái trận cầu giữa các đội bóng này như những trận cầu đơn thì thực sự giải Ngoại hạng Anh sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn mà thôi.
Và một trận đấu khác mà nó gắn liền với tên tuổi của Haaland, và đây là cầu thủ đang được người ta chú ý nhất thế giới rồi, phải thực sự công nhận điều đấy và công nhận vào tài năng của anh ta. Và những gì mà anh ta thể hiện trong trận đấu giữa City và Brighton đáng với đồng tiền bát gạo, thưa anh.
Vâng, Manchester City tiếp tục có thể nói là cái chuỗi phong độ ấn tượng cho Haaland, khi mà trong cái cuối tuần vừa qua thì Manchester City giành chiến thắng 3-1 trước Brighton, và trong đó Haaland ghi 2 bàn thắng. Và sau 11 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì anh đã ghi được 17 bàn thắng và 3 đường chuyền. Thì đây có thể nói là một con số thống kê quá tuyệt vời. Và Manchester City là một đội bóng mà tạo ra được rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều quyền sở hữu bóng và rất là nhiều các cầu thủ sáng tạo ở tiền vệ, và họ thực sự thiếu đi một trung phong, và dường như tất cả những trung phong trước đấy họ có như là Edin Dzeko hay là Sergio Aguero hay là Gabriel Jesus, dường như mỗi một cầu thủ như vậy thì có một điểm mạnh. Thế nhưng mà Haaland thì lại hội tụ điểm mạnh của tất cả các cầu thủ đó. Anh di chuyển hay và khôn khéo như Gabriel Jesus, rồi là có khả năng chơi đầu tốt như Edin Dzeko, rồi anh có khả năng có thể nói là khôn khéo như là Sergio Aguero. Thì thực sự là Erling Haaland là thực sự là có thể nói là cái viên kim cương trên cái vương miện của Manchester City. Và nếu như thi đấu tiếp tục như với cái đà hiện nay thì có lẽ là Haaland sẽ xô đổ các cái kỷ lục ghi bàn. Thế nhưng cũng có một điều là cái trận thua của họ với Liverpool ở trong tuần trước cũng cho thấy rằng là nếu như một đội bóng biết cách hóa giải Haaland và hóa giải những cái ngòi nổ để châm những cái người mà châm ngòi cho Haaland thì giành chiến thắng hoặc hóa giải được cái lối chơi của Manchester City cũng không phải là quá khó.
Vâng, đó là bài toán dành cho các câu lạc bộ, dành cho các ông thầy của các đội bóng tại EPL, bởi vì chắc chắn họ phải đối mặt với Haaland và Manchester City rồi. Trong lúc đó thì có vẻ như Liverpool và Arsenal đang chững lại ạ.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Liverpool bất ngờ để thua Nottingham Forest, đội bóng cuối bảng, với tỷ số là 1-0. Và sau chiến thắng trước Manchester City, dường như là Liverpool đều được kỳ vọng là sẽ thực sự là phục hồi. Thế nhưng mà cái trận thua có thể nói là mất mặt trước Nottingham Forest với tỷ số là 1-0 đã có thể nói lại là một cái nước lạnh, cho thấy rằng là cái bình minh của Liverpool có thể nói là rất là ngắn ngủi, và tới thời điểm này thì họ đã để thua 3 trận sau 11 trận đấu. Thì đây thực sự là một kết quả rất là kém cỏi đối với huấn luyện viên Jurgen Klopp và các cầu thủ của mình. Nhưng cũng có một điều rằng là Liverpool hiện giờ đang gặp một cơn bão chấn thương khi mà các cầu thủ hàng đầu của họ đều gặp rất là nhiều chấn thương. Và có thể nói Liverpool có thể, nếu như trong mùa giải năm nay mà họ leo được vào top 4 đội hàng đầu thì đây cũng là một thành quả lớn so với những gì mà họ, so với những chấn thương ngay từ đầu giải mà họ đang phải đối mặt. Còn về phần Arsenal thì trong cuối tuần vừa qua thì họ đã mất chuỗi 8 trận thắng liên tiếp khi mà họ để bị cầm hòa với tỷ số là 1-1 ở Southampton. Có một điều rằng là Arsenal thì hiện giờ vẫn đang dẫn đầu sau 28 điểm, rất là ấn tượng. Thế nhưng mà thực sự là họ thiếu đi những điều thúc thử, và họ đã giành 2 chiến thắng trước những đội bóng lớn như là Tottenham Hotspur hay Liverpool. Thế nhưng mà cả hai đội bóng này thì đều thi đấu rất là thiếu ổn định trong mùa giải năm nay, và khi mà họ gặp Manchester United thì họ để thua, và chính vì thế mà Arsenal sẽ thực sự được nếm trải các liều thuốc thử tốt hơn khi mà họ sẽ phải thi đấu những đối thủ như là Chelsea hay là Manchester City hay thậm chí bây giờ là Newcastle United. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là đối với các cổ động viên của Arsenal thì việc họ nằm trong top 4 hàng đầu là một điều rất là đáng mừng rồi, chứ đừng mơ tới chức vô địch. Và tới thời điểm này thì đứng thứ hai ở giải Ngoại Anh đó là Manchester City ở với 26 điểm, mà sau khi họ kém đội đầu bảng của Arsenal với 2 điểm mà thôi. Và cái trận đấu bị hoãn giữa hai đội bóng này cuối tuần giữa tuần vừa qua thì sẽ là một trong những cái trận cầu quyết định đội bóng nào sẽ là đội bóng mà có khả năng lớn nhất giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Đứng thứ ba hiện giờ là Tottenham Hotspur, mặc dù đội bóng này thi đấu không thực sự là ấn tượng. Thứ tư là Newcastle, thứ năm là Chelsea và thứ sáu là Manchester United. Ba đội bóng đứng cuối bảng là Leeds United, Wolverhampton và Nottingham Forest. Nottingham Forest và Leeds thì chưa thay tướng, thế nhưng Wolverhampton thì đã thay huấn luyện viên rồi, và ở trong mùa giải này thì đã có ít nhất là 5 huấn luyện viên đã mà bị mất ghế, mà mặc dù là giải Ngoại Anh mới diễn ra mới có 11 vòng đấu mà thôi, thì đây có thể nói rằng là cái sức ép về kết quả là một thực sự là rất là lớn đối với các huấn luyện viên, với các ông thầy mà làm việc ở giải Ngoại Anh.
Vâng, quả là một giải đấu rất khốc liệt, nhưng mà nó cũng vô cùng hấp dẫn bởi tính cạnh tranh của nó đã tạo nên những cái trường đoạn, những cái kết thúc cho những ông huấn luyện viên hay là cả các cầu thủ nữa tại giải Ngoại hạng Anh. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Vàng, chúng ta đến luôn với cả đấu trường còn hấp dẫn hơn nữa, khốc liệt hơn nữa, đó là World Cup. Đến lúc này thì chúng ta cũng chỉ còn cách World Cup chưa đầy một tháng nữa. Nhưng có lẽ là câu chuyện của các cầu thủ có thể dự được World Cup và không thể dự được World Cup nó đang là tâm điểm chú ý vào lúc này rồi. Ngoại hạng Anh quá khốc liệt và dẫn đến là một số cầu thủ gặp các vấn đề về thể lực, về chấn thương, và chúng ta sẽ không được xem họ ở World Cup, thưa anh.
Vâng, có thể nói là rất là nhiều các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh đã bị chấn thương vì cái lịch thi đấu quá khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh, rồi là của các đội tuyển quốc gia, rồi ở Champions League đã khiến cho rất là nhiều cầu thủ giỏi hiện giờ đang thực sự là đang gặp vấn đề là liệu họ có bình phục kịp thời cho chấn thương hay cho World Cup hay không. Chúng ta đã biết rằng là ở Chelsea thì có N'Golo Kanté đã không thể tham dự World Cup này rồi, cuối tuần vừa qua thì Raphael Varane của Manchester United thì cũng bị chấn thương và cũng chưa biết chắc chắn là có thể tham dự World Cup được hay không. Rồi thậm chí ở Anh thì cô đội tuyển Anh thì hai cầu thủ hậu vệ cánh phải là Kyle Walker của Manchester City và Reece James của Chelsea, cả hai hậu vệ cánh phải này đều bị chấn thương và có lẽ là không kịp để tham dự kỳ World Cup sắp tới. Thì đây là những cái tin rất là buồn với rất là nhiều các cái đội tuyển. Thế nhưng mà nó cũng là cơ hội để cho những cầu thủ mà lẽ ra không phải là cái gương mặt số 1 hay là lựa chọn số 1 họ được tham dự và thi đấu. Thế nhưng dù sao đi nữa, mất đến những cầu thủ hàng đầu như chúng ta đã biết là N'Golo Kanté và thậm chí là Paul Pogba của đội tuyển Pháp cũng không thể tham dự kỳ World Cup sắp tới. Thì chúng ta cũng thấy rằng là có thể kỳ World Cup nó sẽ kém hấp dẫn hơn khi mà thiếu những cái tên tuổi lớn, những cái tên tuổi mà đã còn mà các cái khán giả xem truyền hình, những fan hâm mộ đã được biết đến từ 5 năm đến 10 năm nay.
Và bây giờ thì chúng ta chia tay với bóng đá, chia tay với trái bóng tròn để đến với đường đua ở US Grand Prix. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là sẽ không quá khi nói rằng phong độ của các tay đua ở vòng đua này ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố gọi là yếu tố cảm xúc. Và tôi muốn nói tới người dẫn đầu ở chặng đua này. Anh đã dành tất cả cho ông chủ của Red Bull. Thực sự đây là một vòng đua mà anh thể hiện được cảm xúc tròn trịa nhất của mình, thưa anh.
Cuối tuần vừa qua thì là giải F1 thì diễn ra ở đường đua ở Mỹ, và đây là một cái chặng đua có thể nói là giàu cảm xúc cho đội đua của Red Bull, khi mà trước khi cái chặng đua diễn ra, sau khi trước khi cái chặng đua chính vào hôm chủ nhật diễn ra thì Red Bull được biết tin là ông chủ của Red Bull là Dietrich Mateschitz đã qua đời vào hôm thứ bảy, và chính vì thế mà đây là một cái tin rất là buồn khi mà ông chủ của Red Bull, tức là của hãng nước uống năng lượng này, đã nhờ có tiền rót vào mà đã xây dựng nên một đội đua Red Bull có thể nói là một trong những thương hiệu lớn nhất của F1 sau Ferrari và Mercedes. Nhưng có một điều nói là Max Verstappen thì không bị cảm xúc ảnh hưởng tới phong độ của mình khi mà anh thi đấu rất là xuất sắc với chiếc xe Red Bull tuyệt hảo, và anh dẫn đầu từ gần cuối chặng đua, và chỉ một cái lỗi lầm ở trong cái một lần pit stop cuối cùng thì anh đã bị Lewis Hamilton và Charles Leclerc vượt qua, anh bị tụt xuống vị trí thứ ba. Thế nhưng mà cái lỗi lầm ở trong đường đua pit lane đã giúp cho Max Verstappen khẳng định cái tài năng của mình khi mà anh quay trở lại đường đua và giành lại vị trí dẫn đầu từ Lewis Hamilton, và sau đó thì anh giành chiến thắng ở chặng đua Mỹ trong mùa giải năm nay. Và với chiến thắng này thì tới thời điểm này Max Verstappen đã giành được 13 chiến thắng trong mùa giải năm nay và san bằng kỷ lục về số lần thắng chặng trong một mùa giải của Michael Schumacher và Sebastian Vettel đã lập được. Thì nhưng có một điều rằng là năm nay thì chặng đua F1 vẫn còn 3 chặng đua nữa mới kết thúc, nên chính vì thế mà Max Verstappen có thể thiết lập thêm một cái kỷ lục nữa. Và với chiến thắng này thì Max Verstappen không những anh đã là nhân vô địch rồi thì anh còn giúp cho Red Bull trở thành đội vô địch trong mùa giải năm nay. Và anh Max Verstappen giành chiến thắng này cho ông chủ của Red Bull, người vừa từ trần trong cuối tuần vừa qua. Thì đây có thể nói rằng là Red Bull thực sự là nếu như Mercedes cách đây vài năm là một đội bóng có thể nói là một đội đua có thể nói là bất khả chiến bại, thì hiện giờ Red Bull chính là đội đua đó, đội đua bất khả chiến bại, và Ferrari và Mercedes sẽ phải cố gắng rất là nhiều nếu như họ muốn bắt kịp Red Bull trong mùa giải năm sau.
Và với thông tin về giải đua F1 diễn ra tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng xin khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.